Chapter 28 Bí mật Hồng Kông Chương 7 Bí mật ái tình Mở mắt ra Văn Bình ngạc nhiên khi thấy mình còn sống. Khẩu súng trên tay, gã tàu lai, còn tỏa khói khét lẹt. Chàng chợt hiểu, địch đang tìm cách áp đảo tinh thần của chàng. Ngoài hành lang, địch bắn chỉ thiên, chờ chàng phản ứng. Sự phản ứng tất nhiên của một điệp viên giàu kinh nghiệm. Bằng cách áp bụng xuống đất, rồi chĩa súng bắt hàng. Giỏi võ đến mấy, chàng cũng phải giơ tay lên đầu như kẻ tập sự. Gã tàu lai buông một tràng tiếng Quảng Đông. Tiếng Quảng Đông đối với chàng không khác tiếng Việt, nên chàng hiểu hết. Đại để hắn hỏi chàng tại sao cùng là đồng bào với nhau lại làm tay sai cho ngoại bang. Chàng giả vờ, tròn mắt, ngớ ngẩn. Thấy chàng sửng sốt, hắn bi vô thêm một hồi. Đợi hắn dứt, Văn Bình lắc đầu. Đến lượt, hắn sửng sốt. Hắn hỏi chàng bằng tiếng Anh đúng âm vận. Anh không phải là người Trung Hoa. Chàng gật đầu đáp cũng bằng tiếng Anh. Tôi là người Nhật. Hắn thở phào. Thế à, tôi cứ tưởng. Không khí trong phòng trở lại im lặng. Lát sau, hắn nói. Dầu anh là người Nhật, anh cũng nên nghe theo lời yêu cầu của tôi. Tôi là Phu Chung. Bản tâm tôi là giúp đỡ anh. Mong anh nhớ kỹ điều ấy. Tôi chỉ cần ở anh một thái độ thành thật. Anh có chịu thành tâm, cải hóa thì tôi mới có thể đưa anh trở lại con đường chính. Văn Bình lơ đãng nhìn con mũi đen xì đậu ở trên miệng súng của Phu Chung. Phu Chung hỏi đột ngột. Leonic hiện ở đâu? Văn Bình cười thầm. Đối phương đinh ninh chàng là nhân viên Rousseauiev. Nếu thế thì cả chàng lẫn Yvonne chưa bị lộ diện. Chàng bèn đáp lửng. Thưa, tôi chỉ là cấp dưới. Nói dối. Người như anh phải biết Leonid. Rousseauov đã bị giết. Chắc anh đã biết. Thưa, Rousseauov nào? Một cái tát nên thân đớp vào mặt chàng. Không phòng bị nên Văn Bình mất thăng bằng. Kể ra chàng có thể gượng ngồi được, nhưng chàng sợ Phu Chung biết chàng giỏi võ nên chàng ngã luôn xuống đất. Phu Chung không trách mắng thuộc viên nửa lời. Chờ Văn Bình được xốc dậy, dựng ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn mới nói giọng từ tốn. Nóng nảy quá, Alan. Văn Bình nhăn mặt đau đớn. Phu Chung cười thật dễ thương. Alan là thủ túc của tôi. Hắn hoạt động rất đắc lực và rất tốt bụng, duy chưa đầm tính. Đoạn quay về phía Alan. Ra ngoài chờ một chút. Thái độ ngọt lạc của Phu Chung không làm Văn Bình yên tâm. Trái lại, chàng càng lo ngại hơn. Chàng dự biết Phu Chung phải mềm mỏng với chàng vì hắn tưởng chàng là nhân viên của Leonic, có thể giúp hắn phân ra những bí mật quan trọng. Trong nghề điệp báo, người nào có bộ mã phúc hậu, giọng nói êm ái như mật rót vào tai, người ấy mới thật đáng sợ. Sau bao năm ngang dọc, Văn Bình từng phải đóng kịch Phúc hậu như vậy nhiều lần. Phù Trung hỏi chàng, uống rượu nhé. Không cần, chàng ưng thuận. Phù Trung đập tay gọi Á Sẩm. Rượu whisky, nguyên chất chứa trong ly pha lê, tỏa ra một hương vị tân kỳ. Uống bao nhiêu cũng không cay lưỡi. Phù Trung rót đến ly thứ ba, mới thấy hít hà. Ái chà, té ra anh là sâu rượu. Ngày xưa nước tôi có một thi bá uống rượu như hũ chìm, tên là Lý Bạch. Tôi thích uống rượu, nhưng lại tiếc là không biết làm thơ. Văn Bình không lấy làm lạ trước ngôn ngữ bâng quơ của Phù Trung. Hắn làm như kể chuyện đâu đâu. Kỳ thật, bằng đôi mắt, hắn theo dõi từng ly từng tí nét mặt của chàng. Phù Trung nói, anh bằng lòng chứ? Giả lại, thoạt gặp anh, tôi đã tin chắc anh bằng lòng. Văn Bình tỏ dấu kinh ngạc. Thưa, bằng lòng gì ạ? Bằng lòng cộng tác với tôi. À, tưởng gì, chứ chỉ có thế thì tôi tán thành. Phù Trung nâng ly rượu lên môi. Nào, chúng ta cùng uống mừng cuộc hợp tác lâu bền và chân thật. Văn Bình uống cạn ly whisky. Phù Trung nhìn thẳng vào mắt Văn Bình. Leonic ngủ ở đâu? Văn Bình giọng lè nhè. Leonic, tôi đâu có biết. Trong cặp mắt sáng của Phù Trung thoáng quắc một tia giận dữ, hắn dằn từng tiếng. Tôi hết sức nhân nhượng với anh rồi đấy. Tôi cho anh một dịp mai nữa. Anh nên suy nghĩ lại, Leonic hiện ở đâu? Văn Bình vẫn lắc đầu. Khổ quá, tôi nào biết hắn ở đâu. Tại sao anh không hỏi tôi việc khác? Những việc tôi biết mà cứ bám riết lấy câu hỏi về Leonic. Tôi đã ngọt ngào với anh. Nếu anh không nói, tôi sẽ giao anh cho Alan. Yêu cầu anh nghe tôi phân trần. Tôi sẵn lòng hợp tác. Nhưng thú thật, tôi không biết Leonic ở đâu. Nếu không, anh phải cho biết những chi tiết cụ thể về hành tung của hắn. Tôi cũng không biết. Phù Trung xô ghế, cất tiếng gọi. Alan! Alan chạy vào, mặt hầm hầm. Phù Trung nói, anh trông nom tự nhân giùm tôi. Phù Trung lững thững ra ngoài. Văn Bình khấp khởi mừng thầm. Một mình ở trong phòng với Alan, chàng sẽ khuất phục hắn không khó. Nhưng chàng hân hoan không được lâu. Phù Trung vừa ra khỏi thì Á Sẩm bước vào. Tay rủng reng cái còng sắt bằng thép mạ kền sáng loáng. Alan sẵn tiếng. Mời anh cho tay ra sau lưng. Biết chống cự vô ích nên Văn Bình đã lặng lẽ đút cổ tay vào còng. Á Sẩm khóa lại, nhét chìa vào túi áo. Nét mặt Á Sẩm trở nên đanh đá và độc ác, khác hẳn vẻ nhu mì hồi nãy khi bưng khay rượu. Còng xong, Á Sẩm cầm khẩu súng cắn ngà, nói với Văn Bình. Thiết tưởng cần nói anh rõ, tôi không phải là tớ gái trong nhà này, mà là nữ cộng sự viên của ông Phù Trung. Như vậy có nghĩa là tôi bắn súng rất giỏi. Nếu còn nghi ngờ, anh thử cựa quậy rồi thấy. Tôi chỉ vẫy nhẹ là viên đạn 9 ly nằm gọn trong bất cứ bộ phận nào của thân thể anh theo ý muốn. Văn Bình đáp tinh nghịch, bộ phận nào cũng được, miễn là... Chàng không nói hết, nô đùa rí rỏm là thói quen của chàng, và ngay cả trong giây phút hiểm nghèo. Gần cận tử thần, chàng vẫn có lối nói cợt nhã. Tuy nhiên, chàng thích châm biếm ý nhị và ghét thô lỗ tục tằn. Chàng tưởng Á Sẩm đỏ mặt, nhưng không, Á Sẩm chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉa mai. Anh tự cho là đẹp trai lắm hả? Văn Bình nhún vai. Mãi phút này chàng mới có cơ hội quan sát thiếu phụ từ đầu xuống chân. Từ khi vào phòng, chàng quá bận đương đầu với thủ đoạn mật ngọt chết ruồi của Phu Chung, nên quên chiêm ngưỡng công trình điêu khắc thẩm mỹ thấp thoáng sau làn lụa màu mỏng dính của Á Sẩm. Á Sẩm không còn trẻ nữa, cặp mắt có quần, dần tráng điểm, nét răng và bộ ngực khá đồ sộ kia chứng tỏ thiếu phụ đã quá 25 và sắp xỉ 30 tuổi. Nhưng dầu sao, trên khuôn mặt trái xoan của thiếu phụ, người đàn ông khó tính nhất cũng phải để ý những góc cạnh quyến rũ. Á Sẩm không thuộc hạng người được bọn đàn ông si tình lòng kính để ngắm nghía một mình cấm kẻ lạ sàm sỡ. Nàng thuộc loại bốc lửa. Thoạt nhìn nàng, khó ai ngăn được những ước muốn xấu xa về xác thịt. Văn Bình cười xòa không đáp. Chàng quan tâm đến thân hình hấp dẫn của Á Sẩm, không còn nhớ đến ao lanh nữa. Trong khi ấy, hắn rón rén vòng ra sau lưng chàng, rồi xuất kỳ bất ỷ, đánh mạnh vào gái. Văn Bình ngã chuối. Đánh trộm Văn Bình, ao lanh đã sử dụng mánh khóe cổ điển của nghề tra tấn. Dầu chàng bị còng, ao lanh vẫn sợ chàng giỏi quyền thuật, có thể đánh trả dễ dàng, nên hắn phải làm chàng bại hoại chân tay bằng cách đánh vào gái. Khỏe đánh mấy, người bị đánh cũng bất tỉnh, và khi tỉnh dậy thì xương sống đau như rần, mắt qua, miệng muốn lộn mửa. Như vật vô tri, vô giác, Văn Bình gục dưới chân Á Sẩm. Thiếu phụ nhún vai, ra vẻ kinh bỉ, đoạn nhổ bãi nước bọt lên người chàng. Ao lần gật gù. Nó khôi ngô như thế mà em không mê ư? Thiếu phụ trề môi. Vì nó quá khôi ngô nên em ghét. Cái ngữ đàn ông này chuyên làm khổ đàn bà. Ao lần nói. Bây giờ đến lượt nó làm khổ em. Á Sẩm nhăn mặt. Anh làm to. Ao lần này không thể lầm. Mắt em đã tố giác những ý nghĩ trong đầu em. Nếu không mề, em hãy tra tấn nó trước mặt anh. Thiếu phụ nguyết. Ao lần, anh đã ghen một cách rất phi lý. Em không thích ngày nào cũng xảy ra những cuộc cãi lộn trẻ con. Tra tấn nó là việc của anh. Ông chủ đã giao riêng cho anh, đâu phải của em. Ao lần gắt. Anh yêu cầu em không được ư? Thiếu phụ lắc đầu. Em không thích đánh trộm. Thói quen của em là đối diện với kẻ thù, rồi dùng tài năng khuất phục họ. Giọng Alan gay gắt. Thảo nào, lúc bắt được nó, tao đã thấy trong lòng không yên. Vì tao biết sớm muộn mày sẽ mê nó. Mày mê tất cả những thằng đàn ông khỏe mạnh. Mày đừng hòng lát nữa lẻn vào phòng nó. Tao sắp hạ thủ nó, mày biết không? Anh làm gì kệ anh, tôi không cần biết. Tôi chỉ khẩn cầu anh một điều. Anh đừng nói tục nữa. Anh không phải là chồng tôi. Tôi yêu ai là quyền của tôi. Anh không được phép ghen tuông sằng bậy. Nói đoạn, Ả Sẩm đóng cửa kêu đánh sầm. Trong phòng chỉ còn trơ lại Alan với Văn Bình nằm cong queo trên mặt đất. Như điên, Alan đấm đá Văn Bình túi bụi. Bị đòn đau, Văn Bình thức tỉnh. Qua những đom đóm mắt màu đen hãi hùng, chàng thấy vẻ mặt gian ác của Alan. Chàng cố gượng thẳng người, nhưng một trái đấm vào màng tang xô chàng quỵ xuống, và cứ thế chàng bị áp đảo trong suốt 15 phút đồng hồ. Alan chỉ đánh mà không nói nửa lời. Hắn không đánh bừa bãi mà đợi Văn Bình sửa soạn nhõm dậy mới dùng tay. Nhiều lần Văn Bình muốn né đòn, nhưng gân cốt của chàng bị rã rời. Chàng không thể nghiêng đầu cũng như đưa tay hứng đỡ. Alan phá lên cười khoái trá. Mày còn cứng cổ nữa không? Văn Bình dựa lưng vào chân ghế, các khớp xương như bị gãy. Chàng không thèm rên la, chỉ ngước cặp mắt bình thản nhìn Alan. Hắn gầm lên. À, mày thi gan. Hắn lại đấm đá tới tấp. Cái ghế bị sờ té, kéo Văn Bình ngã theo, đập đầu xuống gạch. Rủi mà lại mai, vô tình Quyệt Bách Hội ở đỉnh đầu chàng bị kích động. Các bậc cao thủ thường điểm Quyệt Bách Hội và hai quyệt tiên đảnh, hậu đảnh, kế bên để giải mê nạn nhân bị đánh ngất. Và kết quả là Văn Bình khỏe lại ngay sau đó. Alan hơi quyền, toàn chém yết hầu chàng thì chàng đã phóng cước. Trúng đòn giữa ngực, Alan loạn chọn, hắn thở phù phù, rón chân, phản tráo sóng bàn tay vào màng tang Văn Bình. Đòn của hắn kêu dù dù, chứng tỏ hắn từng luyện quan âm chưởng. Tuy nhiên, phép tấn công bằng sóng bàn tay, giới võ lâm gọi là quan âm chưởng, của Văn Bình vượt xa hơn Alan nhiều bậc. Vì vậy, chàng gồng vai chịu đòn, đồng thời tung cước bằng chân trái. Lãnh ngọn đá trời giáng giữa rốn, Alan phải vịn vào mép bàn để khỏi té xỉu. Hắn luồn tay vào túi, khẩu súng đen xì tuột gọn trong lòng bàn tay hắn, thì một tiếng nói quen thuộc đã vọng giả. Bỏ súng, Alan. Đó là tiếng nói của Á Sầm. Alan lồng lộn như thú dữ bị trúng đạn. À, mày bên nó. Thiếu phụ sẵn tiếng. Tôi không thèm kiếm chuyện với anh. Tôi đến đây chẳng phải để gây gỗ, mà vì thừa lệnh ông chủ. Hai tiếng, ông chủ như dòi nước lạnh hắt vào mặt người say rượu, làm Alan giật mình. Lệnh ông chủ. Ông chủ dặn mang y lên phòng con bé. Văn Bình giả đò sửng sốt. đưa tôi đi đâu? Á Sẩm buông thõng, đến phòng Nancy. Văn Bình hỏi gặn, Nancy? Nancy là ai? Alan phì nước bọt vào mặt chàng. Mày còn định đóng kịch nữa à? Nancy là tay sai của Leonic. Nó là đồng chí của mày. Nó hiện bị giam tại đây. Dĩ nhiên mày biết nó. Biết và mày mạo hiểm cứu nó. Văn Bình đoán ra ngay mưu mô của Phu Chung. Chàng bèn khẩn khoản. Thôi, đừng cho tôi gặp Nancy nữa. Tôi xin trả lời những điều anh hỏi. Alan cười hình hệt. À, mày bắt đầu hối cải. Giỏi lắm, để thử thiện chí mày. Hãy cung khai địa chỉ của Leonic. Văn Bình nói. Tôi xin nói, nhưng trước đó tôi xin được gặp ông Phu Chung. Mày xin gặp ông chủ làm gì? Việc riêng. Alan quát. Mày đừng hòng quảng binh. Tao đã biết lý do mày sợ gặp Nancy. Nói đoạn, hắn dòng ra sao, đẩy lưng Văn Bình. Chàng lặng lẽ bước đi. Có lẽ trời đã sáng rõ từ lâu. Mọi cánh cửa trong biệt thự đều đóng im lìm, rèm nhung dày kéo kín mít, nên chàng không thể phân biệt là đêm hay là ngày, chứ đừng nói mấy giờ nữa. Sau cuộc tra tấn kéo dài, Văn Bình đau nhức toàn thân, mặc dầu đối với chàng thì tra tấn là chuyện cơm bữa. Chàng lo lắng cho số phận Yvonne. Địch chưa hề khám phá ra chân tướng của nàng. Nhưng chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ biết nàng là Nancy giả hiệu. Văn Bình dừng lại hỏi Alan. Mấy giờ rồi anh? Alan quắc mắt. Anh hỏi giờ làm gì? Không lẽ anh lại cấm cả cái điều nhỏ mọn ấy? Tôi cần biết giờ để ăn sáng. Các anh chỉ nghĩ đến đấm đá mà quên mất bữa điểm tâm của tôi. Alan có vẻ ngạc nhiên trước thái độ châm biếm bình thản và ý nhị của kẻ thù. Hắn cất tiếng. Còn điểm tâm làm gì cho nặng bao tử? Đời anh sắp tận, hiểu chưa? Văn Bình cả cười. Chừng nào? Lát nữa. Tôi không tin. Lát nữa, người đi trước sẽ là anh. Alan dẫn Văn Bình qua căn phòng rộng thênh thang, thắp đèn ống sáng trưng. Bốn phía kê tủ gỗ cao sát trần nhà, đầy ắp sách vở. Văn Bình dừng lại. Chào bạn Phu Chung. Đang cúi xuống quyển sách dày. Phu Chung ngẩng đầu. Chào anh. Văn Bình hỏi. Alan là thuộc viên tận tâm với chức vụ. Tôi đề nghị khen thưởng cho hắn. Từ đêm đến giờ, hắn tra khảo tôi, quên cả ăn uống. Giọng nói của Phu Chung lạnh như tảng băng. Cảm ơn nhã ý của anh. Tôi sẽ lưu ý đến đề nghị họp thời này bằng cách ban cho Alan cái hân hạnh bắn phát súng thi ân vào sọ anh. Tôi không chết yểu như anh tưởng. Giả lại, anh không dám mó đến người tôi vì anh cần tôi còn sống để cung cấp tin tức về Leonic. Đổi giọng nghiêm nghị, Phu Chung ra lệnh cho Alan. Mang hắn tới đó rồi đợi tôi. Ao lành mở một cánh cửa khác. Đây là lối xuống hầm. Biệt thự này theo kiến trúc Pháp nên có hầm rượu khá rộng. Hầm được ngăn chia thành nhiều phòng nhỏ, bài trí đồ gỗ kiểu Tàu. Cầu thang xuống hầm chạy ngoằn ngoèo và trơn trượt, khiến Văn Bình phải thận trọng mới khỏi té ngã. Cửa mở, chàng thấy Yvonne, nàng ngồi trên giường, tóc xõa rối bù. Quầng mắt sâu hẳm như trải qua nhiều đêm không ngủ. Tuy vậy, nàng vẫn đẹp. Nàng không đẹp tới mức thu hồn mọi người, nhưng ít ra cũng làm Văn Bình xao xuyến. Thấy chàng, Yvonne rú lên. Anh! Trong khoảnh khắc, Văn Bình có cảm tưởng bầu trời đổ sập xuống đầu. Vì giữa cơn hoảng hốt, không kèm được xúc động, Yvonne đã nói tiếng Việt. Mai thai chỉ có Alan, hắn là người Âu, chắc không hiểu được ý nghĩa của tiếng thốt bất thần này. Dầu sao, hắn cũng ngạc nhiên khá lâu. Hắn nhìn hai người bằng cặp mắt soi mói. Lòng Văn Bình sôi cuồng một cảm giác kỳ lạ. Giàu sinh, ra tử như thế này chỉ là chuyện quá thông thường đối với chàng. Nhưng đối diện Yvonne, người đàn bà sắp lìa trần vì bệnh ung thư ruột, chàng không ngăn được suy nghĩ dẫn dơ. Chàng thấy xót xa cho số kiếp nước chảy qua trôi của nàng hơn bao giờ hết. Nhờ kinh nghiệm của nhiều năm lăn lộn trong nghề, Văn Bình đã chế ngự được tình cảm của mình. Còn Yvonne, nàng cứ trân trân ngó Văn Bình, nước mắt trào ướt cặp mắt đen và đẹp. Phù Chung xuất hiện. Hắn bước nhẹ, nên cả Yvonne lẫn Văn Bình đều không nghe tiếng. Giọt nước mắt của Yvonne như ngọn gió mát thổi tan cơn nóng bốc cao hừng hực trong lòng Phu Chung. Hắn nhếch mép, cười một cách bí hiểm. Văn Bình quay lại, cái gò má sưng húp của chàng. Phu Chung nói với Yvonne. Nếu tôi không lầm, bà có cảm tình sâu đậm đối với người đàn ông này. Y tên gì, tôi không biết và không cần biết. Tôi chỉ muốn biết một điều, cung cấp tin tức về Leonic. Người đàn ông này lần mò đến biệt thự của tôi tìm cách giải thoát cho bà. Lẽ ra tôi phải giết y để bảo vệ bí mật. Xong tôi lại nghĩ đến bà. Tính mạng y hoàn toàn tùy thuộc nơi bà. Xin bà định liệu. Văn Bình nói to. Đừng, đừng Nancy. Hắn đánh lừa đấy. Đừng cho hắn biết bí mật về Leonic. Chàng không được nói dứt lời. Đứng sau, Alan lại đánh trộm vào gái chàng như hồi nãy. Văn Bình gục xuống tường. Yvonne thét lên trong sự kinh hoàng. Phu Chung đỡ nàng ngồi. Thưa bà, không sao cả đâu. Chỉ 5-10 phút là y tỉnh. Yvonne khóc tức tưởi. Khổ quá, sợ anh ấy chết mất. Phu Chung phì cười. Chạm nhẹ vào gái, không chết được đâu. Bỗng đổi giọng, hắn hỏi gặn nàng. Tại sao bà lại xắn xuýt với y như thế? Nếu tôi không lầm, y không phải là chồng bà. Chồng bà hiện ở Mani. Thôi, tôi hiểu rồi. Yvonne nín thinh, sự lỡ lời của Phu Chung chứng tỏ đối phương đã nắm được trong tay nhiều tài liệu về đời tư cô gái nốt lửa Nancy. Nancy là một thiếu phụ, đĩ tính. Nàng không dâm loạn như Hạ Cơ, nhưng cũng không thể sống gương mẫu suốt đời bên người đàn ông duy nhất. Theo hồ sơ, ông Hoàng đưa cho nàng học thuộc. Nancy có hàng trống nhân tình, người nào cũng bảnh trai, người nào cũng chung sống một thời gian với nàng rồi bỏ. Vì vậy, phu chung không lấy làm lạ khi thấy Yvonne ứa nước mắt trước khuôn mặt sưng húp của Văn Bình. Châm thuốc lá cho nàng hút, phu chung dỗ dành. Bà muốn y được tự do không? Thủ đoạn ngọt ngào của phu chung gãi trúng yếu điểm của Yvonne. Nàng yêu Văn Bình bằng mối tình lạ lùng. Lạ lùng vì chính nàng cũng không hiểu tại sao. Vì từ xưa đến nay, nàng chưa hề yêu ai đắm đuối và mù quáng đến thế. Nếu cần chết cho chàng sống, nàng cũng không từ chối. Yvonne ngước đôi mắt đẫm lệ. Ông nói đùa hay thật? Phu chung cười. Không lẽ một người đứng đắn, cầm đầu một tổ chức tình báo to lớn, lại nói đùa? Yvonne chụp lấy cơ hội. Ông vừa nói, ông là thủ lãnh một tổ chức tình báo to lớn. Vậy tổ chức của ông là của nước nào? Phu chung cười nhạt. Bà hỏi làm gì vô ích, để sau này tự bà tìm hiểu lý thú hơn. Alan đứng chống nạnh ở bục cửa. Dưới đất, Văn Bình vẫn nằm yên, không động đậy. Phu chung ngoắc tai. Alan, xem hắn tỉnh chưa? Alan đáp. Thưa chưa, từ nãy đến giờ mới được 5 phút. Lệ thường của Atomy của tôi đánh vào gái phải gây bất tỉnh ít nhất là 15 phút đồng hồ. Phu chung quay ra nói với Yvonne. Nghĩa là trong 10 phút nữa, người yêu của bà sẽ tỉnh dậy. Nhưng y sẽ không tỉnh dậy nữa, vì tôi sẽ hạ thủ y ngay trong phòng này. Yvonne nghẹn ngào. Tôi van xin ông đừng giết anh ấy. Ông đòi hỏi gì, tôi cũng bằng lòng. Phu chung giọng mỉa mai. Bà yêu y đến thế kia ư? Yvonne vẫn khóc. Vâng, tôi sẵn sàng làm theo lời ông. Đền lại. Đền lại, bà muốn yêu cầu tôi trả tự do cho người yêu của bà. Vâng, tôi chịu hy sinh hết. Bà hy sinh không đòi nửa triệu đô la nữa. Yvonne đáp không cân nhắc. Vâng. Phu chung nói chậm rãi. Thế mới biết là ái tình đáng giá thật. Tính mạng một người đàn ông được mua bằng 500.000 Mỹ Kim. Thưa bà, tôi hoạt động đã lâu mà chưa bao giờ được gặp một người đàn bà khó hiểu như bà. Lẽ ra, nguyên tắc an ninh nghề nghiệp không cho phép tôi thả y. Vì dầu sao, địa điểm này của tôi đã bị lộ. Xong với nửa triệu đô la, tôi có thể tậu một tòa nhà khác. Vì vậy, tôi chấp thuận điều kiện của bà. Còn bà, chừng nào bà... Yvonne đáp liều. Nếu ông muốn, tôi sẵn sàng dẫn ông đi ngay. Ngay bây giờ, cái đó tùy ông. Phu chung ngoắc Alan ra ngoài. Mặt Yvonne một mình trong hầm với Văn Bình. Từ nãy đến giờ, Giang Bình đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Phu Chung và Yvonne. Phát Artemis của Alan đốt giữa gái chàng nhưng không trúng yếu huyệt, nên Giang Bình chỉ loạn chọn một lát. Chàng toan dùng dậy quật ngã Phu Chung, xong phải nằm yên giả vờ mê man vì thấy trong tay Alan có súng. Giả lại, chàng cần tiếp tục giả vờ bất tỉnh để phân thêm những bí mật chàng chưa biết về tổ chức của Phu Chung. Hơi thở ấm áp của Yvonne phả vào mặt chàng. Một giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi trên má chàng. Đã lo lắng, chàng còn lo lắng thêm. Ông Hoàng đã tính kỹ trước khi dùng Yvonne vào điệp vụ nguy hiểm này, nhưng lại quên xét một yếu tố bất ngờ: tình ái. Thường ngày, Yvonne rất can đảm, rất bình tĩnh, ngay cả trước cái chết. Tuy nhiên, khi sa vào cạm bẫy yêu đương, sự can đảm và bình tĩnh đáng khen ấy đã tiêu tan như làn khói trong cơn giông tố. Yvonne yêu chàng, tình yêu của nàng bồng bột gấp trăm lần tình yêu của những thiếu phụ cùng lứa. Vì lẽ, nàng biết nàng sắp chết. Nàng cần yêu, tham lam để mai kia sang thế giới bên kia khỏi tiếc nối và thèm thuồng. Chỉ cần kiên nhẫn thêm một vài vui nữa là Phu Chung lọt vào trong, và Yvonne sẽ mang về cho ông Hoàng số tiền khổng lồ nửa triệu đô la. Nàng biết thế mà vẫn đặt tình cảm lên trên lý trí, đặt sở thích cá nhân lên trên công tác quan trọng của tổ chức, mà kết quả có thể làm lệch cán cân lực lượng ở Viễn Đông. Chàng phải nín thở mới khỏi buông tiếng thở dài. Mắt chàng nhắm nghiền nhưng chàng vẫn nhìn thấy Yvonne luồn tay dưới gáy chàng, nâng đầu chàng lên rồi nàng cúi xuống. Giang Bình thản nhiên đón nhận cái hôn đầm thắm của Yvonne. Phu Chung nhếch mép cười nham hiểm khi thấy hai người hôn nhau. Một phút sau, hắn cất tiếng: xin lỗi đã quấy rộn bà, nhưng việc cần lắm xin bà biết cho. Tài liệu ấy bà cất ở đâu? Tôi đã nói nhiều lần, ông quên ư? Tôi chỉ có thể trao tài liệu và dẫn ông đến Leonic sau khi có đảm bảo chắc chắn là người yêu tôi được tự do. Phu Chung nói, nhưng về phần tôi cũng cần đảm bảo, vì bà có thể đánh lừa chúng tôi. Yvonne đáp, tùy ông muốn tin hay không, tôi không dám giật nài. Phu Chung chắc lưỡi, vâng, tôi đành tin bà. Bây giờ tôi xin nói rõ điều kiện cho bà hiểu. Tôi sẽ mang bà và người này đi ngay. Bà sẽ đến một ngôi nhà khác, cũng trong phạm vi Hồng Kông. Tối nay, bà dẫn chúng tôi đi lấy tài liệu. Dọc đường, tôi thả người yêu của bà xuống. Yvonne gật đầu ra dạ đồng ý. Co quắp trên đất, Giang Bình suy nghĩ miên man. Phu Chung đứng quá xa, chàng không thể nắm được chân hắn để quật ngã. Nhưng rồi một ý tưởng khác lại nhú lên đầu. Tốt hơn để nội vụ kéo dài một thời gian nữa xem sao. Nếu chàng phản công bây giờ, có thể Phu Chung và Alan sẽ mất mạng và Yvonne sẽ thoát thân. Nhưng dĩ tất chàng biết được hết nội tình của địch. chàng bèn nằm im thinh thích. Mũi chàng thoáng ngửi một mùi thơm hắc đặc biệt, mùi thuốc mê, một loại thuốc mê cực mạnh. Một chiếc khăn tẩm thuốc mê đắp đậy trên mũi chàng. Lâu lắm không được ngủ, đầy giấc, Văn Bình lợi dụng cơ hội bị đánh thuốc mê này để thỏa mãn thần mắt. Chàng chưa kịp nghĩ gì thì một vầng sáng chói lọi tràn ngập óc chàng. Chàng có cảm tưởng rớt giữa nơi nổ bom nguyên tử. Một tiếng kêu dữ dội, bom nổ, một vầng sáng khổng lồ hình nằm cuồn cuộn từ mặt đất dâng lên không trung mờ mịt. Trong phút chốc, vạn vật đều sáng quắc như bị chìm dưới ngọn đèn ngàn triệu nến. Rồi tối sầm, rồi tất cả tan thành hư vô. Văn Bình mê man. Tỉnh dậy, Văn Bình thấy chàng đang ngồi trên bậc cấp một tòa nhà đồ sộ. Một linh cảm kỳ lạ bắt chàng nhìn xuống. Cách chàng 3 mét, một chiếc xe hơi chở hàng màu đen, loại Renault, đang đậu, cửa sau hé mở. Bộ mặt mỹ lệ của Yvonne ló ra ngoài. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, chàng bắt gặp luồng mắt run rẩy và thiểu não của nàng. Yvonne không nói nửa lời. Cửa xe đóng lại thật nhanh, rồi động cơ nổ ròn. Chiếc Renault ảm đạm phóng vào đêm tối dày đặc. Văn Bình đứng lên, thờ thẫn như người mất hồn. Phút này chàng mới nhớ là Phu Chung vừa trả lại tự do cho chàng do sự hy sinh của Yvonne. Từ bao năm nay, Văn Bình đã nổi tiếng có tinh thần hiệp sĩ. Chàng luôn luôn bên vực kẻ yếu, dầu ở hoàn cảnh nào, dầu phải gánh chịu những hậu quả nào. Không hiểu sao, khi ấy chàng không nghĩ đến việc cứu Yvonne. Phương chi Yvonne đã mang tính mạng của nàng ra làm bảo đảm để cứu chàng. Lẽ ra chàng phải đâm bổ vào xe Renault để kéo nàng khỏi xe, dầu phải lãnh trọn băng đạn. Tuy đầu óc quay cuồng và gân cốt mỏi rừ, chàng vẫn còn nhớ chiếc khăn đẫm thuốc mê. Thì ra dưới áp lực của thuốc mê, chàng đã mềm hết ý chí tranh đấu và chàng đã nhìn Yvonne nhòa dần trong bóng đêm như thể nhìn người xa lạ. Văn Bình luồn tay vào túi, mai thai gói sa lem của chàng còn một điếu. Điếu thuốc cuối cùng này đã nhầu nát, song nó vẫn có thể đem lại cho phổi chàng một chút sảng khoái. Đã quen với Hồng Kông ban đêm, nên Văn Bình nhận ra ngay building sừng sững sau lưng chàng là nơi có tiệm nhảy Metropole. Bầu trời tối đen và nặng nề, báo hiệu cơn giông và những trận mưa xối xả. Ánh đèn neon múa nhảy trước mắt chàng như muôn ngàn cánh tay mềm mại, dang rộng ôm chặt lấy chàng. Chép miệng, chàng quay gót vào building. Thang máy từ từ rút lên. Văn Bình chợt nhớ không có tiền. Thấy túi còm còm, chàng ngẫm nghĩ lâu rồi lôi ra một cái gói hình vuông. Chàng suýt thốt lên tiếng kinh ngạc. Cái gói đựng toàn giấy bạc và toàn là mỹ kim, giấy 20 đồng, mới toanh. Phu Chung nghĩ đến chàng chu đáo. Chàng bỗng khựng người, mảnh gương gắn trong thang máy vừa phản chiếu khuôn mặt chàng với bên má sưng dù. Từ rạng đông đến gần xế trưa, Alan đã tra khảo chàng tàn nhẫn. Chàng không rõ bị đánh khi nào và đánh như thế nào vì chàng đã bất tỉnh. Chàng chỉ biết là sau khi thức dậy, toàn thân ê ẩm, quần áo của chàng bê bết bùn và máu sau nhiều giờ vật lộn và vùng vẫy trên mặt đất bẩn thỉu. Nhưng giờ đây chàng không còn thấy vết tích bẩn thỉu nào nữa. Bộ y phục chàng đang mặc không phải là do chàng may. Nó được cắt bằng hàng tay ri len mỏng, rất đẹp. Màu xanh của áo vét tông hòa hợp với cái cà vạt nước biển và sơ mi ni lông trắng. Những việc xảy ra đêm qua hiện trong trí óc chàng đâm nét và chậm chậm như cuốn phim quay chậm. Khi chàng rời khách sạn Ben, trời đã gần sáng. Lủng lẳng trên tay chiếc vali đựng máy siêu tần dùng để liên lạc trực tiếp với ông Hoàng dưới tiềm thủy đỉnh. Giang Bình thuê cano sang bên Hồng Kông. Chàng chọn một nhà ngủ cũ kỹ của người Trung Hoa, thuê phòng, cất máy, rồi lái chiếc Prey, một chữ fit đánh cắp, bon bon một mạch đi Aberdeen. Chàng mặc quần tím, áo bỏ ngoài màu xám. Như vậy nghĩa là phu chung đã cho chàng mượn bộ âu phục xanh nhạt diêm dúa này. Phu chung mai cho chàng thì đúng hơn, vì thân hình chàng bề thế hơn hắn. Giả lại chỉ liếc qua, chàng đã biết là thợ mai rất khéo, đúng theo ni tất của chàng. Hồng Kông là nơi mai quần áo dễ dàng, nên chàng không lấy làm lạ. Lệ thường, một công lê có thể được trao cho du khách trong vòng từ sáng đến chiều. Thật ra, chẳng phải vì cảm tình mà phu chung chịu tốn tiền. Chẳng qua vì tài liệu, chẳng qua vì Yvonne, nàng đã hy sinh vì chàng. Nàng tự biết sắp từ giã cõi đời, nên nàng quyết cứu chàng sống. Nàng sẽ sang thế giới bên kia với lòng tin Giang Bình yêu nàng. Không biết chừng nào Yvonne sẽ bị giết, nhưng chắc chắn nàng sẽ khó qua khỏi đêm nay. Chàng mường tượng đến chiếc Renault chạy ngoằn ngoèo trên đường phố nhỏ hẹp rồi dừng lại. Ngồi cạnh phu chung thúc giục. Tài liệu đâu, thưa bà? Dĩ nhiên, nàng lắc đầu. Vì lẽ giản dị, nàng làm gì có tài liệu mà nộp? Văn Bình bịt tai, không muốn nghe thêm tiếng nói quyền bí vừa cất lên trong thang máy. Tiếng kêu ám ảnh của người thiếu phụ mắc bệnh ung thư ruột. Mai thai, thang máy dừng lại ở tầng có vũ trường Metro, một trong số các vũ trường thanh lịch nhất đảo Hồng Kông, vốn là thiên đường của những người ít ngủ. Ít nhất 50 hộp đêm mở cửa đến 2 giờ sáng, đó là giờ đóng cửa chính thức. Con số những hộp đêm thức suốt đêm gia tăng dùng dục. Vũ trường ở đâu cũng thấy hàng chục ngàn vũ nữ đăng ký và hàng ngàn vũ nữ làm lậu khác. Xương thịt mỏi mệt thì ghé các tiệm tẩm quất bên trong có sẵn những cô gái đầy đặn, phục sức khiêu gợi. Lại có những trung tâm đấm bóp đặc biệt với các thứ vui không ghi trong chương trình. Và nhất là rạp cine, con heo đầy rẫy khắp hang cùng ngõ hẻm. Hồng Kông nổi tiếng trên thế giới, chẳng phải do vị trí chiến lược của nó sát nách Hoa Lục, hoặc do chế độ hải cảng tự do, hàng hóa nhập cảng miễn thuế. Hồng Kông nổi tiếng vì vẻ đẹp thiên nhiên, 36 bãi biển nên thơ với những cái tên dễ nhớ như Dụng Giữa, Dụng Nam, Dụng Nước Sâu, Dụng Nước Trong, Reebok, Sâu Ô, Đỉnh Núi Pek Nguy Nga. Lên trên con người, cảm thấy lần lần như rủ hết nợ đời. Hòn Giọng Phu ở Cửu Long, những nhà hàng nơi ở Aberdeen mà thực sự khách tự chọn đồ biển trao cho đầu bếp, và khu giường, ngôi đền trắng bảy tầng kỳ lạ của ông tỷ phú giàu cù là con cọp. Hồng Kông cũng nổi tiếng vì vẻ đẹp của phái nữ. Khắp Diễn Đông, Dương Tôn công tử đều trầm trồ ca ngợi người đẹp cảng thôn. Tiệm nhảy Metro được coi là nơi tập trung nhiều người đẹp nhất của xã hội ăn chơi Hồng Kông. Sàn nhảy được bày biện một cách kỳ khôi, dường như chủ nhân muốn du khách lưu ý đến sự kỳ khôi ấy để mất bình tĩnh trong việc tiêu tiền. Những màu sắc óng ánh lần tình nổi bật khắp nơi tạo cho vũ trường một bầu không khí hư huyền và thần tiên. Từng cặp trai gái ôm cứng nhau đú đẫn theo nhịp tango chậm chậm. Một anh bồi lễ phép mời chàng tới một cái bàn trống ở góc. Không khí huyền huyền, ảo ảo của vũ trường làm chàng ngây ngất, mặc dầu chàng đã quá quen thế giới đèn màu. Lưu lạc đã nhiều, chàng thấy các vũ trường trên trái đất đều giống nhau như giọt nước, giống từ những ngọn đèn lù mù, giống đến đạo binh gái nhảy mặc đồ mỏng dính sát, trang điểm khiêu gợi và sổ sàng. Dân bình tương tự whisky hơn lúc nào hết. Chàng ngó quanh quất, định gọi bồi, thì một phổ kỳ, người Tàu đến nghiêng đầu, chào và lễ phép, đưa cho chàng một tấm giấy. Mời ông chọn. Tưởng chọn thức ăn, dân bình toan từ chối. Tuy chưa ăn gì, chàng vẫn thấy no ư. Nhưng đến khi mở ra, chàng giật mình, vì đây không phải thực đơn mà là danh sách kỳ nữ của tiệm nhảy. Dân bình chỉ mới nghe danh chứ chưa ghé lần nào nên chưa am hiểu những tập quán của tiệm nhảy sang trọng này. Bản danh sách trong tay dân bình ghi một hàng dài toàn những tên thật đẹp, hoặc Tàu hoặc lai Tây Phương. Nhẫn nhà dân bình đếm được hơn 60 tên. Dưới mỗi trang, chàng thấy một dòng chữ nhỏ. Yêu cầu khách thưởng thức, muốn chọn người đẹp nào thì lấy bút chì, viết chữ V vào bên cạnh tên người ấy. Dân bình lẩm bẩm trong miệng: Silver, Tenley Mine, Suzy Kim, Betty Hồng. Chà, tên nào cũng êm ái. Dân bình băn khoăn, chưa định chọn ai. Chàng bèn ngẩng đầu: Betty Hồng, tôi chọn em này. Gã bồi đáp cung kính: Dạ, mời ông đợi 2 phút. Hắn quay gót lẫn vào đám đông. Dân bình hơi bực mình, vì điều đáng nhớ nhất chàng lại quên lửng. Chàng vào đây dĩ nhiên để giải sầu trong khoảnh khắc. Song cách giải sầu cố hữu của chàng là uống whisky hơn là ôm một cô gái lạ mặt rúng rẩy trên sàn gỗ bóng loáng, trơn như thoa mỡ. Dân bình sửa soạn gọi chai whisky uống cho đỡ thèm, thì bồi bưng nước trà lại. Mùi nước trà làm chàng lợm giọng và nói dậy ốc đầy người. sực nghĩ ra một điều quan trọng. Mèo trâu là một trong những tiệm nhảy cấm uống rượu mạnh. Khách vào đây, dù muốn hay không, đều là đệ tử trung thành của nước trà. Chào ơi, nếu là nước ngọt, Văn Bình còn ráng thưởng thức, chứ là nước trà thì không bao giờ. Chàng vốn ghét cay, ghét đắng nước trà. Dầu khi xưa chàng uống tì bì, sau những buổi hầu trà phụ thân, dầu là trảm mã trà, mỹ nữ trà hoặc trà thượng hảo hạng, ướp trên những đỉnh núi phủ tuyết thuộc Tây Bắc Trung Quốc. Chàng xô ghế, lục lịch đứng dậy. Nếu biết sự thể này, chàng đã không đúc đầu vào thang máy. Văn Bình toàn dãy bồi trả tiền, thì một mãnh lực ghê gớm bắt chàng nhìn về phía trước. Một thiếu phụ tuyệt đẹp, nũng nịu. Nàng liền chìa tay cho chàng nắm, rồi ngoan ngoãn ngồi ở phía đối diện. Thiếu phụ trạc 25 là cùng, da trắng như ngó sen, mái tóc kiểu mới chải bồng, làm nổi khuôn mặt trái xoan, với sống mũi cao và thẳng, cái miệng hoa anh đào, làn môi hồng, hàm răng hạt lựu, đôi mắt quyến rũ, như thể là công trình của nhà điêu khắc hữu danh. Dáng đi và khuôn mặt đã đẹp, thân hình nàng càng đẹp hơn. Trong nàng, Văn Bình có cảm tưởng nàng là Nancy Quan, nữ diễn viên màn ảnh thủ vai Susie Von, cô gái giang hồ mê một họa sĩ Tây Phương ở Hồng Kông. Trong phim Tiểu Thế Giới của nàng Susie Von, Quan tiết ra một hấp lực siêu phẩm. Đã dành hấp lực này do nàng đẹp tuyệt vời, nhưng cũng do cái nhìn, cái rung rẩy ma quái của nàng. Chứa sẵn dòng điện mấy chục ngàn von. Tuy vậy, nếu đứng cạnh thiếu phụ này, Minh Tinh Quan còn thua xa. Thiếu phụ ỏn ẻn: "Em hân hạnh quen ông." "Trời!" Giọng nói của nàng mới ngọt làm sao, thơm làm sao. Văn Bình quên hết mọi việc. Chàng không còn nhớ chàng là Jack 28. Cho nên chàng không còn nhớ Yvonne, người đàn bà sắp chết vì bệnh ung thư ruột, khi ấy đang xót xa nghĩ đến chàng. Khi ấy, nếu Văn Bình có giác quan thứ sáu thần thông, chàng sẽ nghe rõ nhịp thở hồi hộp của Yvonne. Chiếc Renault đen xì đang phóng nhanh, bỗng quẹo sang trái rồi tấp vào lề. Ngồi ở băng sau, Yvonne buồn rã rưởi. 10 phút trước, Văn Bình được thả xuống một con đường gần Building Metro. Nàng cam kết với phu chung là sau khi chàng được phóng thích, nàng sẽ dẫn hắn đến nơi giấu tài liệu. Vì yêu chàng, Yvonne đã hứa ẩu. Nàng không có tài liệu đáng giá nào cả. Khi trước, nàng có thể phỉnh gạt phu chung, nhưng bây giờ thì hết. Bị nàng lừa bịp, phu chung không thể sử nhũng với nàng nữa. Xe Renault vừa dừng thì phu chung mở cửa thoát lên. Chưa yên vị, hắn đã hỏi nàng: "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Hắn cố tình nhấn mạnh hai tiếng "chúng ta". Yvonne định mắng tát vào mặt hắn, nhưng nghĩ đến Văn Bình chưa ra khỏi khu vực Metro, nàng đành kềm hãm cơn giận. Nàng đáp: "Ông muốn đưa tôi đi đâu tùy ý." Giọng phu chung đậm vẻ khác thường: "Ô kìa, tại sao bà hứa dẫn chúng tôi đến chỗ cất tài liệu. Yvonne nghiêm mặt. Tôi không thể đích thân dẫn các ông đến đó. Người yêu của tôi vừa được thả. Việc làm đầu tiên của chàng là phải báo tin cho Leonid. Và thế nào, Leonid cũng tìm cách cứu tôi hoặc là hạ sát tôi để bảo vệ bí mật. Vì vậy, các ông hãy chở tôi về một nơi an toàn. Đến nơi, tôi sẽ chỉ địa điểm cho nhân viên của ông đi lấy tài liệu. Phù Trùng chỏ miệng ra phía trước, nói thổ âm với tài xế. Yvonne giỏi tiếng Tàu, song nàng không hiểu Phù Trùng nói gì. Có lẽ hắn dùng tiếng lóng của dân anh chị Thượng Hải, pha trộn thổ âm một miền núi Tây Bắc. Xe hơi lại phóng bon bon. Phù Trùng trầm ngâm với điếu thuốc lá. Alan ngồi bên không thốt nửa lời. Yvonne nghe tiếng động cơ rú mạnh và tiếng ken két ở hộp số, nên đoán già xe hơi lên dốc. Rồi tiếng máy tắt ngủm. Yvonne được dìu xuống một khu giường tối om, lập lè dưới ánh đèn bấm. Yvonne thấy trước mặt một ngôi nhà quét vôi trắng, phía sau những cây cổ thụ to lớn, cành lá rườm rà. Yvonne không thể lầm, đây là một trong nhiều tòa nhà mát nàng thường thấy trên sườn núi, nhìn ra ngoài khơi hữu tình Aberdeen. Khác với biệt thự trước, bên trong biệt thự này không được trang trí gì hết. Mùi hôi mốc xông lên. Yvonne phải bịt mũi để khỏi buồn nôn. Đạo binh mũi đói, bà dò dè tấu điệu nhạc dâm vắng và bực bội. Ngọn đèn duy nhất trong phòng được thắp sáng, đó là một cây bạch lạc. Thứ bạch lạc thường đặt trên quan tài tín đồ Thiên Chúa giáo. Yvonne không theo đạo nào, nên nàng không có quan niệm rõ rệt về cuộc sống của linh hồn ở bên kia thế giới. Thỉnh thoảng nàng cầu kinh công giáo. Đôi khi nàng quỳ gối hàng giờ trên tấm chiếu cạp điêu trải trước tòa sen thơm ngát hương trầm, nhắm mắt nghe tiếng mõ điều điều và tiếng tụng kinh sám hối. Tâm trạng của nàng là tâm trạng bấn loạn của người mắc bệnh nan y. Khoáng trắng cho thần linh để trốn tránh cái chết, song lại không hề tôn thờ một tín ngưỡng riêng biệt. Nàng muốn gia nhập nhiều tôn giáo cùng một lúc, với tin tưởng nàng sẽ được che chở mạnh mẽ hơn, đắc lực hơn. Miệng Yvonne bật ra tiếng ngắn. Amen. Phù Trung hỏi, bà nói gì? Nàng đáp, không. Ao lành xen vào, bà ấy niệm Amen. Phù Trung phì cười, chúng tôi làm gì mà bà phải cầu kinh? Đến nơi rồi đấy, chờ nóng ruột quá. Bà giấu tài liệu ở đâu? Yvonne đáp thẳng một mạch. Tại phòng tôi, trong khách sạn Ben, cất dưới đê cây đèn đêm bằng đồng đặt trên bàn phấn cạnh giường ngủ. Phù Trùng lừ mắt ra hiệu cho Alan. Chẳng nói chẳng rằng, Alan lừa lũi ra xe. Tiếng động cơ lại nổi lên rồi loãng dần trong màn sương đêm dày đặc. Yvonne quay lại. Nàng thoáng gặp cặp mắt sâu thẳm của Á Sẩm. Á Sẩm vừa bưng rượu vào cho Phù Trùng. Đẩy chai rượu về phía Yvonne, hắn mời. Bà dùng một hớp. Yvonne lắc đầu. Cảm ơn ông, tôi không khát. Phu Chung nhẹ nhàng bước ra giường. Trong phòng chỉ còn lại Yvonne và Á Sẩm. Ánh nến trắng loè loẹt hắt bóng hai người đàn bà trên tường, dài ngoằn và chập chờn như bóng ma ngoài nghĩa địa. Lòng Yvonne lạnh buốt, nàng hình dung bộ mặt chưng hửng của Phu Chung lát nữa khi biết bị lừa. Chắc chắn hắn sẽ giết nàng. Biết nàng đã mất cảm giác, hắn sẽ không tra tấn. Hắn sẽ bắt nàng chết từ từ, hàng ngày, có khi hàng tuần mới được chết. Nàng đã nghe nhiều đến mánh khóe giết người tàn bạo của các sở mật vụ. Nạn nhân bị nhốt dưới hầm kín với lũ kiến đói, tay chân trói chặt, đàn kiến lửa tí hon chỉ cần một ngày, một đêm là rỉa chết nạn nhân. Hoặc người ta thả vào xà lim một toán ong bò dẻ. Hoặc nạn nhân bị bỏ đói trong cái hồn đã đóng cá kiên cố. Nếu là quan tài kín mít, thì nạn nhân chết ngạt và thoát khỏi nợ đời. Đằng này, người ta lại độc ác, khoan lỗ trên mặt dán, cho không khí lọt vào. Nạn nhân hấp hối một hay hai tuần lễ dài đằng đẵng rồi mới tắt thở. Yvonne sắp vĩnh biệt cõi đời. Tuy nhiên, nàng muốn chết trong trạng thái bình thản, có người thân ngồi bên, âu yếm hôn trán và vuốt mắt cho nàng. Ngọn bạch lạc, hiu hắt, trên cái bàn sơn đen kê trước mặt, gây cho Yvonne ấn tượng đó là ánh sáng lè lói được thắp trên quan tài của nàng. Lát nữa, Phu Chung sẽ ra lệnh hạ sát. Và nàng sẽ chết. Yvonne rú lên rồi bưng mặt. Á Sẩm chạy lại. Bà kêu gì thế? Yvonne hổn hển. Sợ lắm. Tôi sợ lắm. Á Sẩm cười an ủi. Có gì mà sợ, thưa bà? Bồ hôi ướt đầm đìa áo trong, áo ngoài. Yvonne chỉ khai rượu. Tôi xin một hốc. Á Sẩm hiểu ý, rót cho nàng một ly đầy. Yvonne uống cạn một hơi, men rượu, bừng cháy làm nàng mường tượng đến Văn Bình. Giờ này, chàng đã thoát khỏi vòng dây của Phu Chung. Chuông điện thoại reo vang, tiếng chuông lanh lảnh giữa khuya, thành vắng. Biến thành muôn ngàn mũi nhọn quắt đâm thủng ruột nàng. Nàng ôm bụng nhăn nhó. Nàng đã biết tiếng chuông của ai. Đột nhiên nàng run vắng. Nàng linh tính giờ tận số của nàng đã tới. Trong cơn hốt hoảng, Yvonne giục dậy. Á Sẩm đang rót thêm rượu mời nàng. Cái cán ngà của khẩu súng lục xinh xẻo nhô khỏi mép túi quần bó ống của Á Sẩm. Một ý nghĩ quái gở bùng trong óc. Yvonne giằng lấy chai whisky còn đầy và dán thật mạnh vào đầu Á Sẩm. Không hiểu sao Yvonne lại có sức khỏe phi thường. Nàng hành động nhanh nhẹn và gọn gàng như đã được huấn luyện thành thục về môn ấu đả tại quán rượu. Bị cái chai vào sọ, Á Sẩm ngã khuỵ như người điên. Yvonne chặn một chân lên ngực Á Sẩm, nàng vồ lấy khẩu súng loay hoay rút ra, nhưng trong giây phút cuối cùng trước khi bất tỉnh, Á Sẩm đã vô tình lăn tròn một vòng, khẩu súng rơi xuống nền gạch, kêu choàng. Yvonne nhòi theo, chập lấy. Nhưng Phu Chung đã hiện ra giữa khung cửa. Hồng Phi phát tán. Yvonne quay ngược, mũi súng vào tim, bóp cò luôn hai phát. Đoằng! Phát thứ hai, chưa kịp nổ, thì một tiếng đoàn lớn đã nổ trước. Đoàn đoàn! Yvonne gục trong vũng máu đỏ lòm.